This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Alat 890 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần cuối của câu chuyện được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi. Tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Tính xin được thân mời quý vị. Khi mùa mưa chấm dứt, những cơn gió chướng đổi chiều đang thổi tới, mọi người cũng đã nhắc đến Tết rồi. Còn dân thành phố thì bận rộn quá, cho nên tới 30 mới đón ông bà. Nhưng mà dưới quê á, vụ lúa thì cũng đã gặt xong, nông dân á rảnh rang mời ông bà về chơi với con cháu sớm hơn 2 bữa à nghe. Bởi vì thế, từ 28 trở đi, mỗi ngày á, các gia đình á đều cúng cơm 2 bữa hết. Các thứ hoa trái được bày biện lên hết, khiến cho bàn thờ lại càng lúc càng lộng lẫy, trang nghiêm. Nhà bên cạnh thì mắc lên một cái dây đèn màu chớp tắt, khiến cho hàng xóm đi ngang đều phải dừng chân mà ngắm nghía, không khỏi trầm trồ. Gian nhà cũng rực rỡ hẳn lên trong cái bầu không khí hết sức trộn rộn và nao nức đó. Rồi sáng 30, mọi thứ thì tôi cũng đã sắp sẵn đầy đủ, đâu vào đó. Không có mua sắm gì nữa, sợ nó hút hàng đó mà. Chỉ gia đình nào mà khó khăn lắm, gần trưa mới nháo nhào mà chạy ra coi coi nó còn có thứ gì thì vét về thứ đó. Buổi chợ cuối năm nó vội vã mua bán thiệt là nhanh, để cả một người mua cũng như là cả người bán còn kịp để mà về nấu nướng, sửa sạn cho giao thừa sắp tới rồi. Chiều 30 ngoài trời mang mang, ở trong nhà thì được quét, được moi móc, sạch sẽ như ly, như lao, đến từng khe xó lần chót. Bởi vì sau đó, cây chổi sẽ được cất luôn cho tới qua Tết mới được lấy ra. Con lỗ trước nhà cũng sạch bong à, không có một cái bóng người luôn nữa. Giờ này đâu còn ai mà bận việc gì ở ngoài nửa đường nữa đâu. bàn thờ tinh tươm trang trọng, chén cơm cúng chiều 30 đơm đầy những cái kính cẩn. Chiếc bàn dài ở đằng trước được phủ một cái tấm ni lông mới sặc sỡ, đặt cái đĩa mứt bí, mứt gừng, đợi mai mà đón khách. Lũ trẻ lắm lét nhìn để xem chừng, muốn nhón lắm nhưng mà không có dám đụng tới. Chúng cũng đã trở nên ngoan ngoãn lạ thường nha. Không có la hét, không có đùa giỡn, không có chạy nhảy gì hết. Trẻ con cũng hòa cùng người lớn, như là cảm nhận được cái điều gì nó thiêng liêng, nó đang lắng động lại ở trong không gian đậm đặc để mà chờ đợi. Rồi giao thừa cũng tới. Bàn thờ thì rực rỡ hương nến, đèn đuốc ở trong nhà sáng trưng. Một đòn bánh tét cắt khoanh và cái bình trà được dọn lên để cúng ông bà. Một đòn bánh khác và hoa quả, bánh mứt, gạo, muối được bày ở ngoài bàn thiên dành cho các vị thần đang bận rộn qua lại để mà chuyển giao công việc. Thinh không lặng yên, đất trời bát ngát. Chỉ nhìn thấy làn khói nhẹ nhẹ bay lên, tỏ mùi hương ngào ngạt. Lắng nghe trong giây phút chuyển mình của năm cũ ra đi, bước chân của năm mới, nó nhẹ nhàng, nhưng mà đầy rạo rực, nó đang dần dần, nó đưa tới. Trẻ con thì cũng đã được đánh thức để mà đón giao thừa. Chiếc kim phúc nó cứ nhích, cả nhích, nó cứ cả nhích qua khỏi cái con số 12. Chủ nhà đi xuống cái con kênh trước nhà để múc lên một cái thùng nước, đổ vào lu cho nó đầy. Hai vợ chồng mới trịnh trọng bước ra khỏi cái bậc cửa, rồi mới thong thả đi một vòng ra vườn, rồi hoành vào nhà. Xong cái thủ tục xong đất, xong nhà đó, thức ăn ở trên bàn thờ được hạ xuống để cả nhà quây quần mà dùng bữa ăn đầu tiên đón năm mới. Sáng mồng một thức dậy trong bầu không khí nhẹ nhàng rộn rã, trẻ con thì nhấc lọt ngang súng xính với lại quần áo mới. Tất cả con người và cảnh vật bỗng sáng bừng lên trong mới mẻ, trong tinh khôi. Lũ trẻ thì tung tăng, hạnh phúc không tả xiết, bởi vì được cha mẹ lì xì. Túi xốc lên lúc nào cũng rủng rỉnh tờ bạc mới. Họ hàng khách khứa đến chơi tiếp tục mừng tuổi, mở ra một mùa phát tài. Đâu rồi cũng khoảng 9-10 giờ á, vẫn là cúng cơm như thường. Nhưng mà sau khi bày cái mâm cúng, chủ nhà cũng bắt đầu đi chúc Tết hai bên nội ngoại, cô dì chú bác. Đầu năm thì ai nấy vui vẻ chúc nhau những câu chúc tốt lành quen thuộc, chuẩn bị tiền mới để mà lì xì cho trẻ con và cái gói bánh mứt nhỏ cho các bậc cao niên đó mà. Các sòng bài lớn nhỏ và lắc bầu cua hớn hở mọc ra để mà thu hút cái đám đông, ken chặt cái dòng trong cũng như là dòng ngoài. Rồi thì chẳng lúc nào mà lai vãng được, hay hoặc là ít người được. Bàn nhậu thì lai rai, nhậu lai rai của những ông nam giới suốt từ 28 đến giờ, như muốn xả tung một cái sự kềm hãm chịu đựng của mấy ngày qua. Mấy ngày Tết hoàn toàn nghỉ ngơi, vui chơi. Nhất định là không ai làm gì hết. Mọi lo toan, mọi bận biểu thì cũng được gác lại luôn. Quá khuya mồng hai nhăn, một con gà trống luộc, rồi bắt chéo cái cánh để sáng mà nấu cháo mà cúng đó. Riêng cái chân gà thì chỉ trụng, rồi mới vớt ra rồi treo lên, phơi khô để mà xem bói đó. Chân gà nó có ba móng nha. Nếu mà cái móng ở giữa nó quặp vào thì có nghĩa là năm đó buôn bán làm ăn tốt. Ngược lại, móng mà nó quẹo ra thì công việc nó trục trặc, nó gặp khó khăn. Chân gà được treo ở trên góc nhà suốt năm. Khi mà treo cái chiếc chân mới lên á, thì lúc đó mới hạ cái móng cũ xuống nha. Mồng ba cũng là ngày đi thăm ruộng và cúng đất. Một dĩa trái cây nhỏ được đặt ở trên bờ ruộng. Lúa thì cũng đã gặt xong. Đất rạ thì cài lật từng tảng, phơi một màu nâu màu mỡ. Gió sưng phơ phất trên cánh đồng mùa xuân an bình. Cầu xin cho thần nông thổ địa phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi. Mồng bốn thì xuất hành xa, đến đình thần, đến miễu bà chúa xứ để mà xin lộc đầu năm, cầu cho mua mai bán đất, trồng trọt chăn nuôi thì bội thu. Rồi thì chậm lắm thì cũng là mồng bảy thì cũng coi như là hạ niêu hạ tết rồi. Ai đã từng đón Tết xưa thì không nhớ hoài ở trong cái tâm khảm những cái Tết thấm đậm, cái tình dân tộc ấy chứ hả? Miền quê nơi làng sống văn hóa xa lạ, nó chưa tràn tới, nó chưa có xâm lấn như là cái thành thị. Thì cái Tết cổ truyền, dù cho trải qua bao nhiêu cái biến cố, nó vẫn không thay đổi nhiều. Qua phong tục tổ tiên thì nó cũng được gìn giữ. Và đó chính là nơi mà cái nguồn cội tâm hồn của người Việt nó bền vững nhất.
Xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thắm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Xuân mang niềm tin tới, bao lá nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thắm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường danh lợi rộng mây, duyên vừa đẹp ý đắp say, ôm nàng xuân đẹp.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Trinh đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện ngắn được mang tên Tết quê chẳng bao giờ thay đổi, tác giả là Nguyễn Thị Hàm Anh. Hoàng Trinh xin thành thật cảm ơn đến tác giả Nguyễn Thị Hàm Anh có một cái câu chuyện để gợi nhớ cho tất cả quý vị đồng hương của chúng ta, gợi nhớ được một cái Tết quê nó như thế nào. Nó cũng vẫn còn rất là mộc mạc, nó ra một cái Tết rõ ràng so với bây giờ, vì thành thị, vì những cái văn hóa mới nó tràn đến, cho nên mất dần đi những cái phong tục tập quán của ngày Tết. Cảm ơn tác giả rất là nhiều, và Hoàng Tính cũng thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị với một năm Nhâm Thìn an lành và thịnh vượng. Hoàng Tính xin được gặp lại quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.